Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không? Người bảo họ: Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: Thưa Ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến. Bây giờ anh em mới nói: Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính. Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa, và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư, 31 tháng 10, kết thúc tháng Mình Côi. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa cho cộng đoàn chúng ta suốt một tháng đủ 31 ngày. Không ngày nào là chúng ta không lần chuỗi Mình Côi trước Thánh Thể. Không những là một chuỗi, có khi hai chuỗi, có khi ba chuỗi. Và ngày Chúa Nhật là chúng ta làm luôn bốn mùa vui thương mừng sáng. Tạ ơn Chúa đã cho cộng đoàn chúng ta trung thành, giữ được mệnh lệnh của mẹ, đó là mẹ nhắn nhủ người đời. Chị quạt lên. Chúng ta làm được ba cái điều đó. Làm được chưa? Ít nhất là được một điều, và thường là hai điều. Đó là lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim mẹ. Có những người tôn sùng trái tim mẹ quá đáng ở cái chỗ đó là trong giờ chầu thánh thể mà vẫn còn đến đài Đức Mẹ mà cầu nguyện. Đúng hay sai? Sai. Tất cả lúc đó phải tập trung vào thánh thể. Rồi lúc đang tham dự thánh lễ, nhất là lúc đang nghe giảng, lại có người cũng đến đến khấn vía với Đức Mẹ. Sai hay đúng? Sai. Giờ lễ tất cả phải tập trung vào bàn thờ để tham dự hai bàn tiệc là lời Chúa và mình Chúa. Thì chúng ta cộng đoàn này, chúng tôi thấy là không ngày nào là từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, cứ hết chuỗi Mình Côi đến chuỗi Lòng Thương Xót, và đôi khi còn thêm kinh viếng nàng Thánh Giá, rồi đến ngày Thánh Giuse thì còn kinh cầu Thánh Giuse, rồi thứ bảy kinh cầu Đức Bà, râm ran hết. Và những người khách đến giáo điểm tin mừng thăm, người nước ngoài cũng như người ngoại đạo, anh em chuyên quyền cũng bảo họ cứ đọc kinh như vậy suốt hả linh mục? Bảo vâng, họ đọc như vậy suốt ấy, và họ không mệt à? Bảo nếu mệt thì họ nghỉ. Hết mệt thì lại đọc. Họ không có hiểu được đâu. Họ không có hiểu được lòng tin của chúng ta như thế nào đâu, thưa anh chị em. Rồi suốt một tháng đó ta làm được hai điều, và phải đi đến cái điều thứ ba là cải thiện đời sống. Phải cải thiện đời sống. Mà chúng ta đã nói với nhau, cải thiện đời sống đấy là có lòng yêu thương, có lòng thương xót và có lòng tha thứ. Ta đã nói với nhau trong ngày thứ hai, vì đây là ngày thứ ba trong ba ngày tĩnh tâm để kết thúc tháng Mình Côi. Chúng ta làm từ thứ hai, thứ ba và hôm nay là thứ tư. Ta đã nói với nhau là cải thiện đời sống là phải có lòng yêu thương. Nhớ lên, phải có lòng yêu, có lòng thương. Thương gì? Thương thương, cái ông này thương thương cái gì? Thương xót. Và thứ ba là có lòng tha thứ. Làm được ba cái điều đó thì chúng ta thực hiện được mệnh lệnh của mẹ và cũng là lệnh truyền của Chúa. Làm sao mà vừa đẹp lòng Chúa vừa đẹp lòng mẹ? Ta làm đẹp lòng mẹ tức là đẹp lòng Chúa, và đẹp lòng Chúa tức là đẹp lòng mẹ. Và ngày hôm nay chúng ta kết thúc ba ngày tĩnh tâm ấy, cũng khép lại 31 ngày trong tháng 10, tháng Mình Côi, bằng việc thực hiện, việc cải thiện đời sống ngay trong gia đình của mình. Vì Giáo hội Việt Công giáo Việt Nam đã dành trọn 3 năm liền với chủ đề là gia đình. Trong đó đặc biệt là cầu nguyện cho những gia đình năm nay đang gặp những khủng hoảng, những thử thách, những rạn nứt và có thể đi đến đổ vỡ. Mà một trong những nguyên nhân đó là tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ. Cải thiện đời sống trong đời sống gia đình, vợ chồng phải biết yêu. To lên, vợ chồng phải biết yêu. Vợ chồng phải biết có lòng thương. Và khi mà vợ chồng có chuyện lục đục với nhau, cơm không lành canh không ngọt, thì phải biết tha. Để khỏi anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đập nồi đập niêu bể hết, tình nghĩa đôi ta. Giê-xu, các bạn này làm mạnh quá. Bạn có vẻ đang căm hờn chồng hay sao mà làm quá vậy. Rồi đến ngày hôm nay thì chúng ta nói về cải thiện đời sống trong tương quan giữa cha mẹ với con cái. Bài đọc thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô trong ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 30 thường niên năm B, năm chẵn, nói thế này: Hỡi anh em, kẻ làm con. Ai là những người làm con? Giơ tay. Ai là những người làm con? Giơ tay. Làm con, ông cũng làm con hả? Có không? Có. Rồi, rồi xin một tràng pháo tay cho những người còn bố mẹ. Mình muốn làm con thì phải có ai? Có bố mẹ mới làm con được chứ, không có bố mẹ sao làm con? Rồi, hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ. Ai làm cha mẹ? Giơ tay. Sơ cũng giơ tay à? Rồi, rồi, cảm ơn anh em là những người làm cha mẹ. Một trong pháo tay nữa thưa anh em. Những kẻ làm con thì hãy vâng lời cha mẹ, mà không phải vâng lời tối mật, không phải vâng lời một cách u mê, một cách mù quáng. Giống như ông bố nói thằng con đi mua rượu cho bố, có hay không? Mà lại không thèm đưa tiền. Con nó bảo bố ơi, không có tiền làm sao mà mua rượu được. Bố đang sừng sừng, không có tiền mua được, mày hay chứ, đi. Thế thằng con đành phải vâng lời bố đi mua rượu cho bố mà không có tiền. Con đi mua, lúc nó về nó cầm cái chai, bố ơi đây con mua cho bố đây. Bố cầm cái chai rót ra mà không có giọt rượu nào. Mày có mua rượu cho tao không? Bảo có. Mà mua sao thì bố bảo không có tiền mà mua được mới hay. Rồi sao bây giờ ta rót ra không có, chai không có mà bố rót ra rượu mới hay chứ. Thì chúng ta thấy là nếu mà người cha mà không làm gương cho con, mà nói ngang nói ngược như vậy, thì thằng dạy thằng con cũng nói ngược nói ngang. Đừng có trách nó, đừng có tát nó, mà hãy tự tát chính mình. Vì mình đã ngang ngược, không có dạy con đúng cách. Cho nên muốn con nó vâng lời thì nhớ rằng là vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa. Vì đó là điều phải đạo. Vâng lời theo tinh thần của Chúa chứ không phải vâng lời theo kiểu thế gian. Này, ông có dạy con ông cái này không? Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Ông có dạy con ông vậy không? Hả? Thế thì nếu mà người bố mà dạy con như thế, có theo tinh thần của Chúa không? Không, không theo tinh thần của Chúa. Không theo tinh thần của Chúa, con có phải vâng lời không? Con có phải vâng lời không? Không. Nếu mà bố mẹ dạy con không theo tinh thần của Chúa, con không có phải vâng lời. Cũng như trong nhà dòng, bề trên mà ra lệnh cho bề dưới mà không theo tinh thần của Chúa, bề dưới cũng không có bổn phận phải vâng lời những người bề trên như vậy. Bề trên là người đại diện của Chúa thì ra lệnh cái gì thì phải là theo tinh thần của Chúa, theo ý của Chúa, chứ không phải theo ý của bề trên. Đừng có cái kiểu là tôi thích chị này hay là cho chị ra nhà thờ tập hát, tôi ghét chị kia thì bắt chị xuống làm nhà vệ sinh. Như vậy có theo tinh thần của Chúa không? Cái chị đánh đàn được thì xuống làm bếp. Cái chị mà làm bếp mình thấy thương thương rồi cho lên đánh đàn, được không? Không. Cũng không có theo tinh thần của Chúa. Thì bố mẹ cũng vậy, phải ra lệnh cho con. Muốn con nó vâng lời thì bố mẹ phải ra lệnh cho con là theo ý của Thiên Chúa, chứ không phải là ý độc đoán của mình. Có nhiều người làm cha làm mẹ độc đoán quá, cho nên là con nó không vâng lời, rồi lại buồn, rồi lại khóc. Thì dù mà chú ơi, cha ơi, con biển nó chả vâng lời con gì. Thì bà làm gì nó cứ thương cái thằng kia mà con không thích, mà nó cứ thương. Rồi con bảo nó thương thằng này, nó không thương. Thì tôi hỏi vậy thì nó lấy hay bà lấy? Nó lấy, nó lấy thì nó lấy, sao bà thương ai thì bà lấy đi. Thì bà thương mà bắt nó lấy. Tôi nói cha mẹ nhiều khi mình có thể hướng dẫn con mình, nhưng mà mình đừng có ép con mình cái mà không có phải đúng với lại cái lý lẽ của tự nhiên, và nhất là không đúng với thánh ý của Thiên Chúa. Và cũng có một điều này, đây ai như người ngoại đạo xin giơ tay. Người không phải công giáo xin giơ tay, không phải công giáo giơ tay cắt lên. Thì cắt tay lên. Rồi một tràng pháo tay thật lớn cho những anh chị em đó. Ngày nào cho điểm tin mừng của chúng tôi cũng đón nhận những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em không công giáo, những anh chị em tôn giáo bạn. Và chúng tôi nói rõ với anh chị em thế này, là đạo công giáo của chúng tôi là Chúa buộc phải thảo kính cha mẹ. Thứ mấy thảo kính cha mẹ trong 10 điều răn Đức Chúa Trời? Thứ 4 thảo kính cha mẹ. Thứ 5 chưa giết người. Thế thì nhiều người đổ oan cho đạo công giáo chúng tôi là bảo thôi con ơi, đừng có lấy cái thằng công giáo, mà lấy cái thằng công giáo rồi mày không được thờ cha kính mẹ, không được cúng bái ông bà, rồi không được dỗ chạp gì hết. Có không? Không. Đạo công giáo hơn bất cứ tôn giáo nào khác là có lệnh truyền của Thiên Chúa là ngươi phải thảo kính cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời. Chứ không phải chỉ có lúc còn sống hay là chỉ lúc qua đời. Còn sống thì phải phụng dưỡng vâng lời. Và khi chết thì chúng tôi vẫn nhớ, vẫn cầu cho cha mẹ. Và cũng có bàn thờ kính nhớ ông bà tổ tiên trong nhà của người công giáo. Chứ không phải như người ta vu oan, người ta tố cáo sai là đạo công giáo là đạo mà không có thảo kính cha mẹ. Nhớ nha. Tôi xin nói rõ để nghe anh em không công giáo nắm vững, đừng có nghe người ta tuyên truyền bậy bạ rồi hiểu lầm, hiểu sai về đạo công giáo của chúng tôi. Nghe rõ, đó là điều răn thứ nhất, hãy tôn kính mẹ cha. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Đấy, nếu muốn được Thiên Chúa chúc phúc thì ngươi làm con phải thảo kính cha mẹ, vì đó là điều răn mà có kèm theo lời hứa là để được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Nhưng bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. Không làm cho con cái tức, nhưng phải giáo dục con cái của mình thay mặt Chúa mà giáo dục con bằng cách là khuyên răn và sửa dạy. Bây giờ thì người ta chiều con quá, một tí gì cái sợ là đụng đến nhân quyền, hơi tí thì sợ là như vậy thì mình làm xúc phạm đến con của mình. Cho nên là mình nâng như nâng trứng, mình hứng như hứng hoa, mà mình thấy rõ ràng là cái gì? Mình thương con thì cho roi cho vọt, ghét con thì cho ngọt cho bùi. Có những người bây giờ coi con của mình như là cái cục vàng, không dám cho nó đụng tay đụng chân làm cái gì cả. Ăn cơm xong con ngồi đó, mẹ đi rửa chén có được không? Rồi ra ngồi ăn cơm, mình phải dọn cơm cho con mình ăn, rồi mời con mình ra ăn cơm có được không? Rồi con mình nó không thích món này, mình là phải cắn răng mình ăn, phải nhường cái món mình thích cho con mình có được không? Rồi con mình nó dễ đành đặt lên, cái mình lại phải đi loa: ôi con ơi, con yêu, con yêu, con yêu. Yêu tắt cho nó ba cái, yêu yêu cái gì lộn xộn. Yêu gì mà chiều con mình quá đáng như thế được. Thưa anh chị em, rồi nó cứ càng ngày nó càng to bự lên, béo phì lên, rồi không hề biết làm một công việc tay chân nào cả, quét nhà không biết quét, lau bàn không biết lau bàn, rửa chén không biết rửa chén, thậm chí là lấy quần áo ra mặc cũng không biết, bố mẹ phải lấy sẵn ra để đó cho con nữa. Rồi nó thay xong nó ném đó, nó không giặt, nó không bỏ vào được cái chậu nữa, bố mẹ cũng làm hết mọi chuyện. Như thế đúng hay sai? Sai rồi. Cha mẹ phải thay mặt Chúa mà khuyên răn, mà khuyên răn không được thì phải sửa dạy. Mẹ tôi ngày xưa bảo: bé không uống thì cả cái ngành, mày đừng tưởng mày là con một mà tao nể nang gì đâu. Sai là dập, sai là đập, không có lôi thôi gì hết. Tại vì tôi là con trai duy nhất trong nhà, đi tu rồi mất giống. Nhưng mà bố mẹ tôi không có nể nang gì hết, không có vớ vẩn, không có chiều chuộng cái chuyện đó. Là phải làm việc nhà ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng, đói cho sạch, rách cho thơm, giấy rách phải giữ lấy lề, nghiêm chỉnh đàng hoàng, không có lộn xộn, có lôi thôi gì cả. Mẹ tôi bảo thà tao không có mày còn hơn có mày mà hư thân. Chấp nhận thà mày chết còn hơn là để mày sống mà hư thân như vậy. Chứ không phải bây giờ mình hơi một tí là mình sợ con mình nó buồn, sợ con mình nó khóc, rồi đi ngủ cũng phải mắc màn cho nó. Nó không biết phụng dưỡng bố mẹ, nó mắc màn cho bố mẹ, không biết đấm lưng cho bố mẹ, không biết rót nước cho bố mẹ. Mà nó ăn xong bố mẹ phải: ơi sữa đi con cục cục cưng, uống sữa đi cục cưng. Chịu quá, quá sức. Nhất là mấy ông đại gia, mấy con ông lớn bà lớn, chiều nó như vậy rồi nó lớn lên nó được cái gì? Nó lớn lên thì nó cũng bắt người khác phục vụ nó như vậy. Cho dẫu nó có học cao, cho dẫu nó có địa vị lớn, cho nó có chức, nó có làm chủ tịch, làm giám đốc gì nữa thì nó cũng chỉ là cái con người mà bắt người khác phục vụ hầu hạ nó mà thôi. Trong khi đó bài tin mừng thì Chúa bảo ai là người rốt hết thì sẽ nên đầu hết, còn coi chừng những người đầu hết sẽ nên rốt hết. Những người đầu hết mà không biết phục vụ, mà vì sống trong đời sống gia đình, cha mẹ nuông chiều con mình quá, không có dạy dỗ con của mình, cho nên lớn lên rồi cho nó đi du học, rồi cũng vậy cho nó tiền ăn học, rồi nó nuôi nhà mua cửa cho nó, mua xe mua cửa cho nó, nó chả có bỏ ra một đồng tiền nào, chả có mồ hôi nước mắt gì cả, lớn lên chả có phải đầu tư gì cả. Đây tài sản bố để cho con trong ngân hàng 100 tỷ, đây cái nhà 20 tỷ, đây cái cơ sở 100 tỷ, là nó lại sướng, nó lại hưởng, nó không bỏ ra một đồng nào, nó không biết giá trị của một đồng tiền như thế nào cả. Nhưng người mà chiều con mình như vậy, cậu ấm cô chiều như vậy, rồi lái xe thì cho cái xe nào đời mới nhất, sang nhất, điện thoại có gì cũng đẹp nhất, cái gì cũng nhất, cái gì cũng nhất, mà mỗi tội là đạo đức thì không có nhất. Rồi con mình nó học dốt thì lại phải đem quà cáp biếu thầy để cho nó lên lớp, được không? Rồi con mình nó thi rớt lại chạy trọt cho nó thi đậu, được không? Rồi con mình nó không có đủ trình độ lại chạy trọt cho nó lên giám đốc, được không? Được à? Ai được đưa tay? Vì Chúa nói sao thưa anh chị em? Chúa nói rõ ràng, ngồi xuống, đi ra ngoài này, đi xuống này. Chúa nói là muốn vào nước trời đi cửa rộng hay cửa hẹp? Cửa hẹp hay cửa rộng? Cửa hẹp. Phải chấp nhận là phải cửa hẹp, phải chấp nhận gian khổ, phải chấp nhận khó khăn, phải chấp nhận thử thách ngay từ khi còn bé trong đời sống gia đình. Cho dẫu rằng là Bill Gates giàu có nhất thế giới, thằng con của ông ấy xin đi nghỉ hè 3 tháng học nghỉ hè, bảo bố ơi cho con đi nghỉ hè 1 tháng nha bố. Ông tỷ phú giàu nhất thế giới bảo thằng con rằng là được, bố cho con đi nghỉ hè 1 tháng. Vậy thì 2 tháng kia con làm gì bố? 2 tháng kia con đi làm để lấy tiền đó mà đi nghỉ hè. Chứ đừng có tưởng bố ơi cho con đi nghỉ hè. Ê đây, xe đây con, nhà đi con, tiền đi con cứ đi chơi thoải mái, thoải mái. Đường rộng thanh thang thì dẫn đến nước trời hay hỏa ngục? Hỏa ngục. Mình chiêu con mình như vậy thì chỉ có đi xuống hỏa ngục thôi. Rồi nó bắt đầu nó ăn chơi, rồi bắt đầu có tiền thì nó sinh tật. Để tôi hỏi anh chị em này, có một người ăn mày nào mà bị dính xì ke không? Có không? À, có người bán ve chai nào dính ma túy không? Toàn là con nhà giàu dính cái đó không? Anh chị em thấy không? Không có tiền lấy gì mà xì ke ma túy. Ăn cơm mà chưa có lấy gì mà đi cắn cỏ, cắn hàng đá, hàng thiết các thứ. Cho nên là toàn là những con ông cháu cha cậu ấm cô chiêu hư thân mất nết vì bố mẹ chiều chuộng quá. Mỗi ngày đưa cho 200.000 tiêu vặt nha con, đi học mà cầm 200.000, thằng bé đi tiêu vặt thôi mà lương công nhân người ta là một ngày 200.000 mà cho nó 200.000 đi tiêu vặt. Còn ăn sáng là có hết mọi thứ rồi thì làm sao mà đi vào cái cửa rộng mà vào nước trời được? Chúa bảo phải chiến đấu, phải gian khổ, phải thử thách, phải hy sinh, phải mồ hôi nước mắt. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Cái đường đi khó, cái đường vào nước trời nó khó. Không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người sợ núi e sông. Những con người mà cũng có những tu sĩ, có những linh mục mà sống trong gia đình được chiều chuộng hết, rồi vào trong cộng đoàn tu cũng được bề trên yêu ái chiều chuộng, rồi đi ra coi sứ cũng được giáo dân nó chiều chuộng yêu ái, nhờ quen biết bố mẹ giàu có chạy trọt vào cái sứ béo, sứ lớn, rồi cuối cùng từ bé đến lớn cứ sống trong nhung lụa thôi. Chẳng biết người dân nó khổ như thế nào, chẳng biết cái đói là cái như thế nào, chẳng biết mồ hôi nước mắt như thế nào. Lúc nào tóc cũng bóng nhẫy, giày cũng bóng láng, quần cũng láng có, áo cũng Như vậy thì làm sao mà vào nước trời nổi thưa anh chị em? Phải gian khổ, phải mồ hôi nước mắt giống như anh chị em đến đây. Anh chị em đến đây có người bảo tôi là thứ cha, sao cha không xây nhà thờ cho nó to lên, nó cao lên, nó đẹp lên, nó lộng lẫy, nó nguy nga lên. Tôi bảo thứ nhất là tôi không có tiền, mà cho dẫu có tiền tôi cũng không làm cái đó. Làm cái đó thì tôi hư và anh chị em cũng hư, vì mình sẽ bị vật chất nó làm cho mình hoa mắt lên. Suốt ngày đi lo xây cất cho nó to đùng lên để mà ganh đua với cái nơi khác, xứ khác, đúng không? Rồi suốt ngày đi ganh đua để mà có tiếng tăm với người khác, đúng không? Rồi suốt ngày xây cất để lỡ mình có chết còn cái nhà thờ của ông cha Long, úi giời ơi, mơ. Nhà thờ nào? Nhà thờ của cha Long. Nhà thờ ta gọi là nhà gì? Nhà Chúa. Đây là nhà Chúa, nó với nhà cha Long mà cứ nhà thờ cha Long, nhà thờ cha Công, nhà thờ cha Tùng, cha Bách, cha gì, chẳng có nhà thờ cha nào hết, nhà thờ của Chúa. Cho nên là nếu mà trong đời sống tu của mình, mà tôi nói với anh em tu sĩ, với các sơ cả các thầy đây nữa, là phải chấp nhận gian khổ. Ai không chấp nhận gian khổ thì đừng đến đây. Đến đây không chấp nhận gian khổ thì đi chỗ khác. Đến đây mà thích ăn trên ngồi chốc, đến đây mà cứ thích người ta phải cung phụng, đến đây mà cứ thích người giao dân phải chăm chiều chuộng mình thì đi chỗ khác. Đừng có chỗ cho những linh mục tu sĩ như vậy. Phải chấp nhận gian khổ là đường hẹp cơ mà thưa anh chị em. Mà Đức Giáo Hoàng cũng đi vào cái con đường hẹp, con đường vất vả, con đường gian khổ đó. Thì anh chị em đến đây cũng vậy. Ấy thế mà người ta lại cảm thấy gần gũi nhau, ấy thế mà người ta lại cảm thấy ơn Chúa xuống. Vì mình thiếu thốn mọi phương tiện, và chính cái thiếu thốn đó thì Chúa bù đắp cho chúng ta. Chúa bù đắp cho chúng ta. Để ngày hôm nay anh chị em ngồi ngó nhìn xung quanh coi, dẫu sao đi nữa cần nhất là con người chứ không phải là cơ sở vật chất. Và khi con người có, và khi con người chấp nhận gian khổ như Chúa Giêsu nói, chấp nhận đi vào cái con đường hẹp, chấp nhận đi vào con đường thử thách, chấp nhận đi vào con đường mang tên là lờ tờ sờ, con đường đó là con đường giơ cao cái quạt lên, con đường ấy sợi đập cái bàn, đập cái gì, con đường lòng thương xót, là con đường gian khổ, là con đường thử thách, là con đường lạy Chúa. Con đường nào
Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã trường, con đường nào Ngài đã lạy Chúa, con đường nào Ngài đã trên vai, con đường nào Ngài đã trường.
Đấy, ai muốn đi vào con đường lòng thương xót giơ tay, ai muốn đi vào con đường đau khổ giơ tay, bắt đầu bỏ tay xuống bắt đầu sợ rồi thấy chưa. Cho nên có nhiều người mà cứ muốn được lời lãi cả và thế gian mà lại rỗi linh hồn thì làm gì có. Cho nên chính Đức Giêsu, chính Đức Giêsu đây, Ngài muốn cứu độ chúng ta, Ngài cũng phải chấp nhận cái con đường mà Cha dành cho Ngài, con đường mà lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi đừng theo như ý con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. Đấy, cái con đường rộng rãi thanh thang là con đường ý của con, mà con đường chông gai, con đường chật hẹp là ý của Cha. Ý của con là con muốn đi con đường rộng hay con đường hẹp? Rộng. Ý của con là con đường rộng, con đường thanh thang. Xin cất chén này cho khỏi con, có nghĩa là cho con đi vào con đường rộng. Nhưng mà ý của Cha là muốn con đi vào con đường hẹp. Vậy thì một cuộc chiến đấu, phải chiến đấu để một là ý của con hay là ý của, một là ý của đập xuống, một là ý của, hay là ý của con phải theo ý của Cha mà đập. Cái nào là ý con, cái nào là ý Cha cả. Làm lại. Một là ý của con, hai là ý của Cha. Mà muốn lên thiên đàng thì phải theo ý của, đừng theo ý của, mà con thì chỉ muốn theo ý của, không muốn theo ý của, cho nên con không lên thiên đàng được. Giơ tay mãi mong chẳng lên được đâu. Cho nên con phải chấp nhận là bỏ ý của, mà theo ý của, không đi vào con đường, không đi vào con đường hẹp, không đi vào con đường rộng, không đi vào con đường rộng. Vì con đường rộng là ý của, không phải ý của, cho nên phải đi vào con đường. Con đường hẹp thì lên thiên, con đường rộng thì đi xuống hỏa. Đấy, nhớ chưa? Nhớ chưa? Cho nên chị em đến đây là phải hãm mình, phải hy sinh. Cho nên tôi nhắc rất nhiều lần là đến đây đừng có la cào quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm. Đừng có dừng lại hai bên đường rồi ghé chỗ này ăn, ghé chỗ kia ăn, mà nhắm mắt đi thẳng một mạch về nhà, dâng cái số tiền ăn vặt đấy làm việc bác ái, để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đó là con đường, đó là con đường hẹp. Còn cứ bèm bèm cái miệng ăn là con đường ăn cho lắm vào thì xuống hỏa. Nhớ chưa? Lúc nào cũng ăn, lúc nào cũng chơi, rồi lên thiên đàng làm gì có của đó. Phải chấp nhận là phải có hy sinh, là hãm mình. Chúa mới ban ơn xuống cho. Rồi, mời con, hai đứa lên đây. Mày, hai đứa này muốn lên đường hẹp hay đường rộng lên đây con? Mấy người? Ba người. Rồi, con tên gì?
Dạ, con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn. Nay con tên là Maria Nu Thị Hiền, con ở giáo xứ Ngọc Hà.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 36 tuổi, đây là em.
Còn con?
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Lưu Thị Hạnh, con hôm nay 33 tuổi, con ở giáo xứ Ngọc Hà, địa phận Bà Rịa.
Rồi, còn con?
Dạ, thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Lương, Đạo Tân Tòng. Và
con, năm nay con là gì?
Dạ, con là anh rể của hai em đây ạ.
À, anh rể của hai em. Dạ. Rồi con vợ của con đâu?
Dạ, vợ con ở nhà có không?
À, vợ tức là chị của hai cô này. Rồi, ba chúng con là anh em với nhau. Bây giờ, con ai?
Dạ, con còn một người nữa, xin cha cho chị lên. Hôm nay chị đó là người thì đạo ngoài đạo.
À,
dạ, chị nào ơi, lên đây đi chị nào ơi.
Em nào ơi.
Chị đông quá bị lạc rồi.
Rồi, bây giờ con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, dạ con trước.
Anh, dạ, con trước rồi, em có nói trước rồi.
Dạ, dạ con kính thưa
cha. Được nói, con
được ơn gì? Dạ, con được ơn là, dạ thưa cha, trong thời gian qua là gia đình con có gặp một biến cố là chị của con đây ạ, là bị ma quỷ nó hoành hành trong chị con. Thì kính thưa cha với đồng đoàn là gia đình con á, là người Công giáo nhưng mà rất là khô khan đạo. Nói chung là chị biết là đi lễ rồi kia vậy thôi chứ cũng không có tín thác vào Chúa. Nhưng mà khi mà gặp hoàn cảnh của chị con thì bố mẹ con thì ở xa, thì chị con thì ở với lại con, thì lúc đó thì con cũng không biết là chị con bị làm sao nữa. Thì mọi người nghĩ là tụi con là mê tín cho nên mới người ta không tin về chuyện mà khi mà xảy ra với chị con. Thì lúc đó cũng đi bác sĩ khắp nơi nhưng mà người ta không tìm ra bệnh của chị con. Nhưng mà con chỉ biết là này xin đến Chúa, và con mấy tháng trời là con rơi vào cái tụt cùng, con không biết làm sao. Nhưng mà cũng may làm sao mà khi con tìm trên bàn thờ nhà con, trong cái cuốn sách cũ nó có một cái chỗ mà cha Long ạ.
Ừ.
Thì
trong cuốn sách có cái chỗ cha Long. Hay thế.
Dạ thưa cha, đó là cái bài kinh của lòng thương xót và hình Chúa lòng thương xót, trong đó có địa chỉ của cha. Thì con cũng không biết làm sao, thì một thân một mình con với cái tuổi của con mà con thấy chị con bị như vậy thì con cũng rất là sợ. Tại cứ 11, 12 giờ đêm mà nó nhập vô chị con thôi, thì cả đêm nhà con là cứ dồn chung vào một phòng vậy. Con cũng nói chung là lúc con sợ ma lắm cha. Dạ nhưng mà lúc đó con chỉ biết này xin Chúa, nhưng mà con nghĩ con tìm được cái tờ giấy nó cũ rồi thì con mới biết là cha và địa chỉ ở trên này. Thì con mới nhắn tin lên cha, nhờ cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện. Tại vì lúc đó chị con cũng không thể đi đến nhà thờ được, con lôi đi là chị con không có lôi, chị con ở nhà, chị con nằm trời nằm đất ở nhà không đi được. Và cũng rất là tuyệt vời là lúc đó là con chỉ biết xin Chúa thôi. Khi con đưa đến cái hình đó và con đã xin cha nhận cầu nguyện cho chị con rồi á, thì lúc đó nó tuyệt vời lắm cha ơi. Tự nhiên chị con tỉnh lại, và từ đó nói chung là mấy tháng trời chị con bị như vậy, nhưng khi con tìm đến được lòng thương xót của Chúa và nhờ cha và cộng đoàn thì chị con đã tới hôm nay, đến giai đoạn này chị con đã tỉnh lại và rất là khỏe bình thường. Mà trước kia chị con lại là người rất là khô đạo, mà chị con chỉ lo làm việc. Tụi con nói chị con là cầu nguyện đọc kinh đi lễ, chị con không có tin, chị con không có tin vào Chúa. Chị con chỉ lo làm kiếm tiền thôi. Nhưng mà đến bây giờ chị con lại là người rất là hàng ngày là cầu nguyện 3 giờ lòng thương xót Chúa. Và tất nhất là chị con còn gieo rắc cái niềm tin đó cho tất cả rất nhiều người mà người ta ngoại đạo nữa. Mà dạ thưa cha.
Hallelujah. Giơ cao cái quạt lên hơi chị em. Hallelujah. Đây con, đây con. Bây giờ con lựa chọn tiền với Chúa, con lựa chọn Chúa hay tiền?
Dạ thưa cha, từ khi mà con được
trả lời tiền với Chúa, bây giờ con lựa chọn Chúa hay tiền?
Dạ con chọn Chúa.
Trước kia Chúa với tiền, con chọn tiền hay Chúa?
Dạ con đã chọn tiền, chọn những thứ vật chất của thế gian, con đã bỏ Chúa, con đã không tin thác vào Chúa, nhưng mà
kiêu ngạo lắm,
dạ thưa cha, thực sự con rất là kiêu ngạo, con không có tin vào Chúa, thậm chí con nghĩ đó là một điều mê tín dị đoan, kể cả gia đình con là người Công giáo nhưng mà con không tin điều đó, con ham làm tiền, ham kiếm tiền nhiều hơn. Rồi đến khi một lúc sự cố xảy ra là con không biết cái chuyện gì, là giống như có một cái thế lực gì đó nó đá vào trong cơ thể của con. Lúc đó thì con cũng, gia đình con, nhất là em con đây là cũng đã cầu nguyện, thậm chí con cũng nói em con là vớ vẩn. Rồi đến khi em con đưa con đến nhà thờ, con không hiểu tại sao hàng tuần con có thể đi lễ, mà đến lúc đó con lại không thể bước chân vô nhà thờ được. Con không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa. Rồi đến lúc là em con cứ đưa cái hình nằm Chúa thương xót, bắt con phải nói con là chị hãy đọc lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Mà trong đầu con đọc nhưng mà con không thể nói ra được, con giống như bị cái gì cứng ở cổ họng, giống bị câm vậy. Con không hiểu tại sao, nhưng mà đến khi con ngoài cái câu nói đó ra thì con bảo em ơi sao chị không thể nói được. Rồi em con lại bảo chị đọc mà con không thể đọc điều đó. Rồi về sau cũng nhờ cha với nhờ cộng đoàn ở dưới xứ con nữa, cứ cầu nguyện cho con. Rồi cho đến một hôm là thì lúc đó là em con cũng có nhờ đến cha để cầu nguyện cho con. Em con cũng muốn đưa con đi nhưng mà tự nhiên con không thể đi được. Mỗi lần nói đến nhà thờ hay cầu nguyện là tự nhiên trong lòng con có một thế lực gì đó cứ chống lại, thậm chí nhạo báng. Một cái điều rất là kinh khủng, con không hiểu tại sao con lại có thể suy nghĩ như vậy và làm như vậy. Cho tới một lúc, cho tới một hôm thì khi con đang vừa nằm xuống thì có một giống như ma quỷ bên nó đến bên con. Lúc đó con biết là con không thể nào mà con dậy được. Rồi con cũng chỉ cầu nguyện Chúa thương xót. Lúc đó là ma quỷ nó cầm tay con kéo đi. Con biết là bây giờ con không biết làm như thế nào, bởi vì là con đã không tin thác vào Chúa, con đã bỏ Chúa rất là lâu, mà bây giờ là dạ con đã bỏ Chúa 8 năm. Con không tin Chúa, nhưng mà đến lúc đó con biết là con đã phó linh hồn của con cho ma quỷ rồi, bởi vì con không tin Chúa. Thì con lúc đó con rất là sợ, con bảo bây giờ chỉ có Chúa là, thì con mới nhớ đến lời em con là chị hãy cầu nguyện xin Chúa gìn giữ linh hồn xác con. Đến lúc đó thì con mới không biết là con vẫn còn nghi ngờ xem coi là nếu mà giờ mình đọc liệu có Chúa thật hay không, bởi vì con cái bóng đen nó cầm tay con, thực sự nó rất là kinh khủng. Con rất là sợ, con bảo bây giờ nếu mà con không trở lại được, con nói với Chúa xin Chúa bây giờ cho con một cơ hội để con được trở lại, để con có thể làm chứng. Và bởi vì trong gia đình và rất là nhiều người không có tin vào Chúa, vì vậy nên là con nói là xin giờ cho con có một ơn trở lại để con làm chứng với sự hiện diện vào Chúa.
Rồi bây giờ thì con một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em có biết hôm nay ngày 31 tháng 10, ngày mai là ngày lễ các thánh, hôm nay ở ngoài thế gian nó đang mừng lễ gì biết không? Halloween. Mà chúng ta thấy là người ta hóa trang thành ma quỷ đủ mọi thứ hết, để cho mình thấy một cái sự nhắc nhớ đó là lễ của thế gian. Nhưng mà người có đạo thì nhìn vào đó để nhớ rằng là có sự hiện diện thực sự của ma quỷ trong thế giới này. Một điều mà ma quỷ nó cám dỗ con người ta mạnh nhất là đừng tin có ma quỷ. Vì không tin có ma quỷ cho nên là ma quỷ là kẻ thù vô hình, nó mới chiếm hữu được linh hồn mình. Còn nếu mình tin rằng có ma quỷ thì mình phải sợ, vì sợ mà mình tránh. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, xin cứu chúng con khỏi tay quỷ dữ, khỏi tay ác thần. Kinh lạy cha mình vẫn đọc là xin cứu con khỏi tay ác thần, khỏi tay quỷ dữ đó. Đó là kinh lạy cha mà chính Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Cho nên Chúa biết rằng con người ngày hôm nay cho đến tận thế, đến khi mà Chúa đập tất cả kẻ thù dưới bệ cây chân của Ngài, để một trời mới đất mới xuất hiện, thì từ bây giờ cho đến ngày đó Chúa cho phép ma quỷ nó lộng hành. Mà ngày hôm nay ở ngoài thế gian họ đang là vui chơi với cái lễ hội Halloween đó. Cái lễ hội đó của thế gian, người ta múa nhảy, người ta hóa trang ghê gớm lắm, thì cho mình biết đây là Chúa lại gửi đúng đến ngày lễ hôm nay. Một người bị ma quỷ nó khống chế, nói cái gì cũng được, mà nói lạy Chúa Giêsu là không bao giờ nói được. Gọi là quỷ câm nó đã khóa miệng người này lại. Nói cái gì cũng được mà nói cái đó là không xong. Đi đâu cũng được nhưng mà đi đến nhà thờ là nó cản. Đó là điều có thật. Nhiều người đã kinh nghiệm chuyện đó. Rất nhiều người kinh nghiệm chuyện đó mà không biết rằng đó là quyền lực của ma quỷ sư dữ. May có người em của cô ấy đây là đã chạy đến giáo điểm tin mừng và đưa cái hình của người chị ấy đến để chúng tôi cầu nguyện. Vì cô ấy không thể đến được vì ma quỷ nó không cho cô ấy đến. Nhưng Chúa đâu có thua. Mày không đến được thì hình ảnh của mày, tao cũng dư sức để mà làm chuyện đó. Vì Chúa có thể chữa trị, đâu cần phải đến tận nơi, đúng không? Ông về đi, con ông khỏi đó. Đúng giờ đó thì con ông được khỏi, Chúa đâu cần phải đến. Vậy thì cô này chưa cần đến, nhưng Chúa cũng đã chữa. Như ngày hôm nay Chúa bắt cô ấy phải đến đây để làm chứng cho mọi người về sức mạnh của ma quỷ không thể nào thắng được quyền năng của lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi
thưa cha, còn một chuyện đặc biệt. Dạ thưa cha, là khi mà chị con bị như vậy là khoảng hơn 2 tháng á, thì lúc thì người ta ma quỷ nó nhập vào, lúc thì nó đã không nhập vào. Nhưng mà khi mà không người ta nhập vào thì con hỏi, khi mình có nói chuyện được thì con hỏi là tại sao mà con đã tha thiết để van để xin mà tại sao người ta không có tha cho chị con. Thì
thưa anh chị em, chẳng phải là người ta, như đó là ma quỷ chứ chẳng phải người nào hết á. Đừng có bảo ông A, ông B gì cả, không có người nào hết, không có người nào. Đó là ma quỷ, là sự dữ. Mà sở dĩ nó có thể vào được cô này là vì cô đã bán linh hồn cho nó rồi. 7 năm bỏ Chúa rồi. Cho nên người nào mà bán linh hồn cho quỷ thì quỷ nó nhập là chuyện đương nhiên. Là nó khống chế mình là chuyện đương nhiên. Cho nên là những người ở đây mà không tin có Chúa, coi chừng nha. Hằng ngày được nghe biết về lòng Chúa thương xót, được chứng kiến những bao nhiêu dấu lạ mà cứ còn cứng lòng và còn ngoan cố. Có những người đã bị nó nhập vào rồi, đến đây quậy phá. Chúa ra tay nhập ngay vào vợ của người đó, và cuối cùng thì vợ của người đó, hàng xóm đó phải đến đây quỳ trước Chúa xin lỗi, và chúng tôi đã cầu nguyện để xua trừ quỷ ra khỏi cái con người đó. Và từ đó đến giờ là không dám quậy phá cái giáo điểm này nữa. Đừng có tưởng rằng mình không tin có Chúa mà quỷ nó tha đâu. Mình càng không tin có Chúa thì mình càng thuộc về ma quỷ. Nghe rõ. Chứ đừng có nói rằng tôi không tin có Chúa thì Chúa không làm gì được tôi và ma quỷ không làm gì được tôi. Sai rồi. Khi mình không tin có Chúa thì chỉ còn ma quỷ mà thôi. Nhớ, và nếu Chúa không ngăn cản, Chúa không ra tay thì một lúc nào đó Chúa để cho ma quỷ nó nhập vô, nó quậy, nó phá mình, ung thư rồi thì tâm thần rồi thì hoảng loạn, đủ mọi thứ. Lúc đó mới biết rằng là có bàn tay của Chúa. Đây là một minh chứng hùng hồn. Một người 7-8 năm bỏ Chúa có đạo mà chỉ chạy theo tiền thôi, thì thờ cái thần tiền chứ không có thờ lòng thương xót Chúa. Và kết quả là lãnh nhận cái đó, nhưng lòng thương xót Chúa đã cứu qua người em của mình. Và đêm nay cả hai chị em đến mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Còn ông anh rể.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Văn Lương, đạo Tân Tòng.
Gốc là đạo gì?
Gốc đạo thờ ông bà. Con lấy chị gái của hai em đây là 20, trên 20 năm ạ, 24-25 năm. Nhưng mà con thì lúc đầu thì con đi lễ 1-2 ngày thôi, 1-2 tuần thôi. Rồi là sau khi đó là con không đi lễ nữa. Bởi sở dĩ là vợ chồng con có thiếu một số kỹ năng sống, thành thử ra con mới nghĩ là vợ con vậy thì đạo cũng thế thôi. Thành thử ra con ngăn cấm vợ con, thậm chí bản thân con không đi lễ. Rồi là con ngăn cấm cả vợ con nữa. Vậy là cho đến đợt vừa giờ đây là hồi tháng riêng âm lịch ấy, là con mới xuống dưới chỗ các em để chơi thì được em Hiền đây là cho con tặng con một cái đài 500 bài giảng, thì con về con nghe, về là từ đấy thì là con tới với Tâm Tí á, rồi làm một số như vậy là đến hôm bữa hôm 25 tháng 7 á, 25 tháng 7 dương lịch vừa giờ là con có xuống dưới đây lại, còn rồi con có đến chỗ cha, chỗ giáo điển tin mừng đây là con xin cha đặt tay chữa bệnh, vậy là con về, vậy là một số bệnh rất nhiều của con như là từ đầu đến chân, bệnh như là đau vai gáy ạ, đau vai gáy rồi là đau bao tử, rồi là viêm gan nhiễm mỡ, rồi là như bệnh trĩ, và vậy là con đến nay là hết 70-80% ạ, dạ, mặc dù không viên thuốc nào ạ, và nay con đến. Dạ, hôm nay con đến là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và tạ ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Vâng, anh rửa tội về là cách đây bao nhiêu năm? Mấy chục năm rồi?
Dạ, từ năm 1995 ạ.
Là bao nhiêu năm? 20 năm hả? 20 mấy năm? 23 năm. 23 năm anh ấy lấy vợ và anh ấy theo đạo. Nhưng mà suốt 23 năm, cái cô em thì là 7-8 năm bỏ Chúa, còn anh này thì là 23 năm bỏ Chúa, mà người vợ thì cũng là có Chúa mà cũng như là không. Còn anh này thì lấy vợ theo đạo chỉ là con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Bây giờ con lấy được nàng, con không đi lễ nữa, Chúa làm gì con. Phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Vậy Chúa làm được không? Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ 23 năm, Chúa không làm gì cả. Chúa vẫn cho anh sống vui, sống khỏe. Đấy là lòng thương xót. Nhưng cuối cùng thì Chúa phải để cho anh bệnh tật như thế. Anh chạy đến đây, Chúa đã cứu anh. Đáng lẽ Chúa bảo mày không đi lễ thì bị mày biến đi. Mày bỏ tao 23 năm rồi bây giờ mày chạy đến với tao à? Không, lòng thương xót của Chúa và vẫn ôm chầm lấy người con và chữa lành cho người con ấy, để hôm nay người con ấy quay trở về làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi tới cô này. Cô tên gì?
Con tên là Nguyễn Thị Na, 57 tuổi, cư ngụ khu 45 Đồng Nai, bên Hòa Thịnh ạ. Hôm nay là con xin chào Chúa ạ. Con xin chào cha và con xin chào tập đoàn ạ. Con đến đây, con là đang sống ngoại đạo, thì con đến đây là
đạo gì?
Đạo thờ ông bà ạ. Và con đến đây là vì lòng thương xót Chúa, và con tin vào quyền năng của Chúa, quyền lực của Chúa. Thì bây giờ con nhiều bệnh lắm, bây giờ con đến cầu xin lòng thương xót của Chúa, cha và tập đoàn hỗ trợ cho con được khỏe mạnh, bình an, cuộc sống con được bình an trong những quãng đời của con còn lại ạ. Và con
rồi con nói sơ cho chồng biết cô ngoại đạo này như thế nào.
Dạ con thưa cha là khi mà bác đây là anh chị gái của anh rể con, thì thật ra là anh rể con với chị con thì cũng không sống với nhau cũng đã là 17-18 năm nay rồi, nhưng mà tuyệt vời là tự nhiên anh con lại quay trở lại đạo một cách rất là sốt sắng, mà trong khi đó anh con còn đi rao giảng và rất là nhiều người ngoại đạo ở nơi anh con ở, là nhiều người người ta lại quay trở về, mà trong đó là có cả chị gái của anh con lại tin vào lòng thương xót của Chúa. Và khi chị của anh là bị bệnh bao tử rất là nặng, thì anh đã đợt vừa rồi anh lên đây anh đã khẩn nài xin Chúa, xin lòng thương xót và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, thì chị đã hầu như là gần như là khỏi bệnh, cho nên là chính vì điều đó là đức tin đã chữa lành chị và anh. Thì hôm nay là chúng con đưa anh chị đến đây để tạ ơn cha và cộng đoàn.
Một người không đạo bắt đầu theo đạo và bây giờ tin đạo rồi đi loan truyền cho người khác đến với đạo.
Còn nhiều người luôn.
Còn nhiều người nữa, và qua cái người ngoại đạo ấy quay về với đạo.
Nhiều người,
và
nhiều người Dạ thưa cha, là nơi của anh ở là nơi rừng núi rất là nhiều, mà con cũng không ngờ là rất là nhiều người là nghe những gì anh nói và tin. Và khi mà cha đã tặng cho chị gái con cái đài á, anh con lại đưa đi và đã cho người này người kia nghe, và rất là nhiều người qua nghe ké, và họ đã cái đức tin và cái cuộc sống của họ đã thay đổi rất là nhiều. Dạ.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho anh ấy cái anh gì đó, anh gì tặng cho anh cái máy nha, cái anh không phải anh này không? Anh này đấy hả? Thì ra lại đây. Đây đây đó, bây giờ cho tặng cho anh cái máy. À, anh này là đem nhiều người đến với Chúa đây phải không?
Hả? Chào con cho ảnh đến khi con cũng muốn cho nhiều người biết Chúa, nhưng mà con còn mỗi cái đài con cho ảnh, rồi cuối cùng là con cũng chỉ cầu nguyện thôi, rồi cũng là từ khi mà con được Chúa cho trở lại thì con cũng cầu nguyện cho được rất là nhiều người được ơn đấy ạ.
Vâng, cái anh kia là cho anh cái máy xong rồi anh ấy quay trở về với Chúa, anh đã đi loan truyền cho nhiều người khác quay về với Chúa. Rồi rồi đây cho tặng cho mỗi người một cuốn sách. Rồi rồi rồi, mỗi người một cuốn là tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Im từ từ có hết. Từ từ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây, anh kia đây tặng cho anh nha. Đây. Cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, đây tặng cho anh. Anh lại đây, anh lại đây, anh lại đây, móc lại đây. Tôi tặng cho anh nguyên một cái này mới là quan trọng đây. Ôm lấy, đó, một trong phát tay thật lớn thưa anh chị em. Một người ngoại đạo, xong rồi theo đạo, rồi bỏ đạo, rồi trở lại với đạo. Bây giờ lôi những người ngoại đạo về với đạo. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh nhé. Đây tôi tặng, còn gì nữa không? Đây tôi tặng cho anh thêm cái quạt nữa đi. Quạt nhờ, hôm nay là ngày 31 tháng 10, ngày của mẹ. Kết thúc tháng mình coi, tặng cho chị ngoại đạo cái quạt. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi. Đây để cho anh hết luôn. Mọi người lấy cho hết. Rồi cái cô mấy đứa con rồi, lên đây con. Bé, mẹ lên đây, mau. Lên đây con, bé, lên đây con. Lên đây. Bà bé lên đây, mau. Bà đứa bé lên đây con. Đây. Đây con. Để giúp tay em lên đây. Rồi, bé lên đây. Một đứa. Lên đây con. Hai đứa. Ba đứa, còn đứa nào nữa không?
Dạ còn đứa trong bụng nữa cha.
Đây là ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã bốn con cùng chàng. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Teresa Ngô Phương Loan.
Bao nhiêu tuổi?
Con 30 tuổi ạ.
30 tuổi, bốn đứa con, ba đứa rưỡi. Rồi từ từ, bố mày kia phải, bố mày đây con. Đó, con kia. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi là con lập gia đình năm bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con lập gia đình năm 24 tuổi ạ. À, đến nay là được 6 năm là con được 3 cháu rưỡi ạ.
Con.
Dạ con là du xe Nguyễn Thanh Hảo ạ, 32 tuổi ở giáo phận Buôn Ma Thuột ạ. Dạ.
Rồi sao chúng con biết được lòng Chúa thương xót mà nhiều cặp gia đình hiếm muộn mà chúng con lại được Chúa ban cho được mới có 6 năm mà tới 3 đứa rưỡi là như vậy. Con chia sẻ cho mọi người vì rất nhiều ngày nào cũng ít nhất là 10 cặp đến đây để xin cầu nguyện chữa khỏi bệnh hiếm muộn. Và có những cặp tôi thấy rất đẹp, rất khỏe, rất trẻ, rất giàu nữa, khỏe, trẻ, đẹp, giàu, mỗi tội không có con. Còn con có tin vào Chúa và Chúa đã ban lên cho con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, lần đầu tiên con biết đến lòng thương xót Chúa là nhờ mẹ chồng của con. Mẹ chồng của con đi lòng thương xót của cha, lúc đó cha ở Chí Hòa. Hay là mẹ chồng của con đi về cầm đài, theo đài của cha về. Nó thực sự ngay cái lần đầu tiên mẹ chồng con mở to lắm. Xong rồi con bảo chứ mang cái gì về mà mở to ầm ầm cả nhà lên, khó chịu gì đâu, chả biết là cái gì hết. Xong rồi sau này mẹ chồng con ngày nào cũng mở, con nghe được những cái lời của cha thì con dần dần thấm nhuần được những cái lời của cha. Rồi con cái cách nhìn của con về nhà chồng của con và tất cả anh em trong nhà chồng của con nó trở nên khác đi, Nó có thêm cái lòng thương xót của Chúa, cho nên là con tin vào lòng thương xót của Chúa từ hồi đó.
Còn con con biết lòng thương xót Chúa như thế nào?
Thì con cũng như vợ con là con qua ba mẹ con đi lòng thương xót về thì cũng mang cái máy của cha về và mở. Thì lúc đầu thì cũng tuổi thanh niên mà thấy nghe nó rất là khó chịu, tại ba mẹ con mở rất là sớm. Thường thì ba mẹ con thì 4:30 là đã mở rất là to để cho mọi nhà cùng nghe, và tại giờ đó ba mẹ con đi lễ buổi sáng ấy, thì mở to lên thì vừa là báo cho cả nhà biết là giờ đó là phải dậy để đi lễ. Thì ở nhà thì anh em chúng con thì nói chung thì cũng không có đi lễ sáng thường xuyên, thường thì tranh thủ buổi chiều mới đi thôi. Nhưng mà ba mẹ cũng muốn cho anh em là thôi thì dành thời gian buổi sáng cho Chúa, sau đó là buổi sau đó là mình muốn làm cái gì thì làm, thì nó thoải mái hơn. Thì riết rồi ba mẹ con bật rồi, bây giờ chúng con đâm ra cũng ghiền. Mà buổi sáng mà không thấy với ba mẹ con bật máy là thấy à, chắc là ba mẹ con mệt hay là có chuyện gì mà sao này không nhắc nhở chúng con nữa đây, là chúng con thấy nhột nhột, đâm ra lại cảm nghiệm.
Đây, chiêm cho một tràng pháo tay, chúng ta tạ ơn Chúa vì một gia đình mà nhờ người mẹ biết đi lòng Chúa thương xót mà cho cả con trai, con dâu biết đi lòng Chúa thương xót, và Chúa ban cho gia đình được bình an và hạnh phúc như thế này đây. Đi tu không? Rồi, ta gửi tặng cho bé lớn nhất mấy tuổi?
Năm tuổi.
Bé lớn nhất 5 tuổi, cái máy.
Cha.
Rồi, bé thứ hai mấy tuổi?
3:30. Dạ, ơn cha.
Rồi, đây là bé thứ ba mấy tuổi?
9 tháng. Dạ, 9 tháng chưa.
Rồi, còn là bé thứ 4 mấy tháng?
Dạ, thưa cha, 2 tháng ạ.
Rồi. Rồi, tặng cho cuốn tập san là cho bé thứ 5, và đây là một tràng chuỗi cho bé thứ 6. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Mời con lên đây.
Con chào cha và công đoàn. Thưa cha, con có một người con trai, con mới sinh ra, cháu mới được có 3 tháng thì cháu bị tắc ruột, mà cháu bị một căn bệnh, cháu được có phân ra bằng mũi ạ. Thì
nó to lên.
Cháu được bị bệnh, cháu được có phân, cháu ra bằng mũi. Thế cháu
cái gì bệnh gì?
Con bị bệnh mà phân ra bằng mũi ạ.
Phân ra bằng mũi à?
Thế con không thể tiêu được bụng, cứ trương sành thì con đưa gia đình con đưa cháu lên bệnh viện Bạch Mai mà các bác sĩ đều bó tay không chữa được, cháu nằm đến 1 tháng. Thế gia đình con cũng rất là đau khổ. Cha biết ông, con 4 người con gái rồi, thế con được một chút con trai, con xin Chúa lòng thương xót thì cháu bị vậy, con rất là buồn. Thế đến lúc con mới nhắn tin về cho chị gái con ở trong Sài Gòn này là: chị ơi, con bị vậy thì xin chị khấn cho con. Thì chị con nhắn tin cho cha và đến có nhờ một bà con đến Chí Hòa gì đấy, con cũng ở Bắc con không biết được. Thì cũng thấy rất, con rất là buồn. Đến khi mấy ngày nữa thì bác sĩ bảo là gia đình chuẩn bị tâm lý, cháu cũng qua khỏi. Đến con vật vã, con kêu xin Chúa, rồi con khấn xin Chúa lòng thương xót, tại vì nhà thờ con cũng có xót, con cứ khấn. Thì bây giờ tối rồi, đêm rồi, ông ngoại với lại ông chú em chồng con đưa cháu, định đưa cháu về. Thì có một bác sĩ ở Việt Nam đi sang nước ngoài học về, xuống máy bay nè, bác sĩ về thấy ca như vậy nè, bác sĩ nói rằng để chờ lại một chút nữa. Con cảm thấy là con rất mừng Chúa đã ban tặng cho con một người bác sĩ chữa cho cháu con. Cuối cùng cháu con đã bị được bác sĩ ở nước ngoài chữa, và cháu đã bớt mở banh mắt cháu ra, đã có một tí lòng tủ của cháu đã động đậy. Thế là con được Chúa chữa, con tạ ơn Chúa.
Rồi cho tặng cho con cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi nói không rồi. Rồi đây là cuốn tập san về mẹ đến với Chúa. Rồi mời con.
Dạ thưa cha, thưa đồng đồng, chúng con là người ngoại đạo. Con được ơn của Chúa là năm ơn. Ơn thứ nhất là con bị u nang buồng trứng 46 mm. Ơn thứ hai là con bị sỏi thận 15 mm. Ơn thứ ba là con bị rối loạn tiền đình. Ơn thứ tư là con mất ngủ 10 năm. Ơn thứ năm là con bị gan nhiễm mỡ. Nhưng cuối cùng con đi bác sĩ thì để không chữa khỏi, uống thuốc Tây, thuốc Nam thì cũng không được. Con đi có một người bạn, họ đi làm thương xót và họ giới thiệu cho con. Thế 6 chị em con, thế là bắt đầu rủ nhau đi mà không biết chỗ, chỉ cứ đi thí xác, người ta chỉ nhảy bè thôi. Chúng con cứ đi thí xác thì tìm được tới đây. Con đi được, con cứ đi thí xác đấy, rồi hỏi thăm.
Đi chính, đi gì? Thí xác. Gọi là đi thí xác. Ồ ghê, ta đi thí xác. Đấy là cái con đường hẹp đấy. Con đường mà Chúa mời gọi chúng ta đi là phải đi thí xác. Đúng luôn, cho vào trong hoa tay thưa anh chị em. Vì mình không biết là nó như thế nào. Đấy, một người ngoại đạo mà họ có lòng tín thác mà họ dám thí xác. Tín thác là phải thí xác. Thí xác tức là tín thác. Nhớ chưa? Tín thác là thí xác. Mà thí xác tức là tín thác. Vì cái con đường chông gai, con đường hẹp, biết nó đi về đâu. Còn con đường rộng rãi mình nhìn thấy, à rộng rãi về còn thấy cuối đường còn có cái gì. Còn đây con đường mà mình chả biết đi như thế nào. Những người ngoại đạo mà chưa biết nhà bè ở đâu, chưa biết giáo điểm tin mừng như thế nào, mà cứ đi, đó là gọi là đi thí xác. Mà đi thí xác vậy thì phải có lòng tín thác. Rồi sao nữa con, rồi sao, rồi đến đây có mất xác không?
Rồi con đi vào đây xong được một, con thấy đau bệnh gì nữa. Một tháng sau con về siêu âm lại thì con khỏi toàn bộ. Mấy giờ bệnh của con mất ngủ 10 năm giờ con ngủ được thưa cha.
Có mất xác không?
Không.
Mà còn hết toàn bộ những căn bệnh như chị kể là năm thứ bệnh, mà nhất là bệnh mất ngủ 10 năm như vậy đấy.
Nè, bây giờ con vô hôm nay
con
là đạo thờ cha mẹ. Hôm nay con vô đây là con cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cha mà con tạ ơn Chúa.
Rồi, còn con.
Cả, con xin chào cha, con là Vương Thị Xuân ở Thạch Hà Tĩnh. Con bị bệnh nhiều lắm, mà con bị bệnh đau đầu, đau dạ dày và con u máu trong gan. Con nhiều bệnh lắm, nhưng mà con giờ mới đến với lòng thương chuột lần đầu tiên. Con nhớ cái bà, cái bà dạo đó, con mượn cái máy của bà đó, bà đưa cho con gói và con hằng ngày con cầu nguyện lòng thương xót chùa và được con lành hết bệnh. Và có trong nhà có ông nội của con cùng bà lần tái biến, nhưng mà chết cùng 3 lần rồi. Nhưng mà khi lúc nào đi viện thì chết giả, thì con cứ cầu nguyện chạy viện trả về, thì con ngồi ngoài cửa cầu nguyện, thì giờ ông nhà con về ăn được cơm rồi. Bây giờ con là ông đang nằm trên giường đó, nhưng mà con cùng là cố gắng để con đi vào thì tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn.
Con tên thánh là gì?
Con là lương dân, con là thơ đạo cha mẹ, thơ con là giáo dân, con là lương dân.
Đây tặng cho lương dân, tức là người dân lương thiện, gọi là lương dân nhá. Lương dân là người dân lương thiện. Đây tặng cho người lương dân cái máy nha. Đây tặng cho cái bà thí xác cái máy. Rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Hả? Nhà mà con này, nhà mà con xin được 4 cái, con đi chó hồ hết rồi. Con chó đi xin. Hả? Con đi xin về con mua 1 cái, con xin được 3 cái, con chó hồ hết, con nào có cây mua. Con chó hồ hết.
Cho mà bà vui như vậy đó thưa anh chị em. Ta thấy một người ngoại đạo, một người lương dân mà mua một cái máy rồi kiếm thêm 3 cái nữa và cho những cái người lương dân khác, những người có đạo mình có làm công việc đó hay không. Đấy là con đường hẹp mà Chúa mời gọi chúng ta đi. thay vì mình đi ăn đi uống mình tiêu pha, thì bớt cái tiền ăn uống, bớt cái tiền tiêu pha đó mà mua máy đi loan truyền lòng thương xót theo gương của người lương dân này nhá. Thưa anh chị em, người công giáo mình đôi khi cũng thấy xấu hổ, mình chọn con đường thanh thang mà đi, không dám đi vào con đường thí xác.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con tên là Isaiah Trần Thị Si, năm nay con 68 tuổi. Con ở giáo xứ Cồn Bà, giáo phận Mỹ Tho. Dạ thưa cha, từ hôm bể đá năm 2018 tới giờ là con được 5 ơn. Ơn thứ nhất là con bệnh nhồi máu não. Con nằm mê man, bác sĩ bệnh viện 115 nói là cái não của con không có hoạt động. Rồi đứa cháu dẫn con lên đây thì lên đây kè, con vô đây thì cha đặt và con cầu xin cho con được cái đầu thôi, còn thân hình con sao cũng được hết. Nhưng mà cha đã, Chúa đã qua tay cha đặt con đã khỏi cái phần đầu của con, nhồi máu não con đã hết. Rồi sau nữa là con bị tai biến á cha, nửa mé này con khổ đau, với lại con gai xương sống, thối hóa xương sống và con bị khớp. Con đi rất khó khăn, không bao giờ ấy, bác sĩ nói là con hư hết ba đốt rồi. Nhưng mà khi con lên xe là con năn nỉ chồng con chạy cho nhẹ, nếu chạy mạnh là con có thể bị gãy. Nhưng mà con lên trên này, lần này là lần thứ bảy Chúa đã chữa lành cho con, giờ con hết ráo luôn. Con đi mạnh dạn luôn mà nhiều khi ổng ngãi qua mấy cái dòng luôn mà con cũng không có sao hết. Con tạ ơn Chúa chứ. Rồi một cái nữa là con cũng đi đoan tiền lòng thương xót. Họ thấy con bệnh như vậy, họ lại hỏi con người lương á cha. Con đưa cho cái máy và con có chỉ là người ta không có đi chung phái đoàn với con được. Phái đoàn bữa nay là đi 90 mấy người, có ngoại đạo chỉ có đạo. Nhưng con đưa cái quạt chứ con đâu có biết địa điểm của cha. Đưa cái quạt cho người ta chạy lên đây, giờ người ta về người ta hết bệnh, người ta cảm ơn con.
Đây là cái bà nói, chả biết gì đưa mỗi cái quạt. Nhưng mà anh chị biết là trong cái quạt này là có địa chỉ của giáo điểm tin mừng, có trang web, có Facebook, có YouTube đầy đủ. Mà anh cũng xin lưu anh chị em là YouTube là địa chỉ giáo điểm tin mừng GDTM. Đây mới là YouTube chính thức của giáo điểm tin mừng, Facebook của giáo điểm tin mừng. Còn tất cả những cái khác đều là mạo, đều là copy để mà kinh doanh trục lợi, để mà quảng cáo trong đó. Cho nên nếu mà anh chị em thấy mà YouTube nào có quảng cáo thì không phải của giáo điểm tin mừng. Nhớ rõ, giáo điểm tin mừng chúng tôi không bao giờ có bất cứ một cái quảng cáo nào trong Facebook, trong YouTube cũng như là trong trang web. Không hề có bất cứ một quảng cáo nào. Mặc dù quảng cáo thì có tiền, nhưng mà đó là con đường rộng hay con đường hẹp? Con đường rộng, hẹp đâu mà hẹp, cũng có tiền là rộng, là hẹp. Đó là con đường rộng, mà con đường rộng ấy thì dẫn đến hư mất vì đã lợi dụng lòng thương xót Chúa để kinh doanh, để lấy lời. Còn con đường hẹp là con đường chấp nhận thua thiệt lỗ lã, mục đích là vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Không hề có bất cứ một cái quảng cáo nào, cũng không hề có bất cứ một cái lời nhắn gửi nào của tôi ở trên trang Facebook hay là YouTube, vì tôi không có. Cho nên không hề có quyên góp hay là đóng góp gì trong đó. Có quyên góp, có đóng góp, có xin xỏ, đó là ma quỷ, đó là con đường hẹp của sự giữ, nó trục lợi. Còn con đường hẹp của chúng tôi là con đường lỗ, con đường thiệt, con đường hoàn toàn trong sạch, không dính gì đến chuyện tiền bạc, không dính gì đến cái chuyện quảng cáo hết. Cho nên anh chị em nhớ kỹ như vậy, cái quạt này là bãi đưa mà người ta đã đến đây và người ta được chữa lành.
Thưa cha, còn ơn cuối cùng con là con dâu con ngoại ở bên chị Xui không có về, nhưng mà con thấy con hết bệnh rồi, cái con nói là con phải đi về, con lên Cha Long là con sẽ khỏi bệnh. Thưa cha, chứ con dâu con bệnh là u nang buồng trứng, khi mổ rồi là bây giờ nó lên hai khối u nữa là u lạc, bác sĩ bó tay. Rồi con mới nói bây giờ con về, con lên Cha Long thì Cha Long sẽ nhờ Chúa chữa lành cho con. Thì nó lên đây được 2 đồng, nhưng mà về siêu âm thì được 1 cục, kia nó nhỏ 2 mm, còn cục kia thì chưa nhỏ. Nhưng bữa nay không có lên là bị gì, con nó bệnh, nó nằm bệnh viện á cha. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho dâu con, vì nó là người ngoại đạo mà nó tin Chúa, với con gái con nó bị viêm địa điểm á.
Hallelujah. Vâng, đây tôi gửi tặng cho bà cái quạt, mà bà nhờ cái quạt này bà đi loan truyền cho mọi người nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là chàng chuỗi Minh Côi, chuỗi lòng thương xót. Hôm nay là ngày bế mạc tháng Minh Côi. Bà đưa tay đây, bà đưa tay đây, bà đưa tay đây, bà đưa tay đây, bà đưa tay đây. Rồi, giơ chuỗi lòng cho bà. Rồi, xin mời hai ông lên đây. Mời hai ông lên đây, mọc. Rồi, cũng được ơn gì của Chúa, đừng có chào hỏi gì cả.
Dạ thưa cha, con được rất nhiều ơn của Chúa. Con tên là Phêrô Nguyễn Văn Hóa, con 59 tuổi. Con Phêrô Nguyễn Văn Hóa, con 59 tuổi. Con ở Giáo xứ Hòa Bình, Giáo hạt Hòa Thanh. Con được rất nhiều ơn của Chúa. Rồi con thực sự con kể, thì bây giờ con kể được những ơn mà gắn tắt gần nhất thôi. Con bận những ơn con cầu nguyện đi đến 10 lần thì được, rồi con được ơn chữa lành. Là Chúa ban cho con được cái ơn con xin, như là con đau đầu, đau chân, đau tay, con có nói cha, nó cha vả con cái này, rồi trên đầu chắc rờ vào đâu thì được khỏi hết. Đến thực sự là đúng ngày hồi sáng thứ hai là con được hết 5 ơn.
Gì?
Là con đau đầu.
Đau một.
Một, đau miệng là con bị ung thư hàm, là con nói cha cha vả miệng con tất cả là 9 lần. Con đau đầu là 3. Rồi con em con cầm cái đài cho em con nghe nó chết rồi đó, con chết chắc rồi, là thằng em vượt con là được sống là 4. Rồi con vừa được ơn con cầu xin đúng như con công việc làm ăn là được như con luôn. Là 5. Còn nhiều lắm mà con không kể nữa.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng. Anh tiếp tục đi đó, anh đã đưa cái máy đến cho thằng em của anh. Nó đã nghe, nó được Chúa chữa lành. Bây giờ nhiệm vụ của anh và mọi người chúng ta là phải tiếp tục đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho những người khác nha. Đây là cuốn tập san, và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày hôm nay 31 tháng 10, ngày bế mạc tháng Minh Côi. Rồi cảm ơn anh.
Con chào cha và cộng đoàn.
Được ơn gì?
Con được nhiều hơn lắm.
Tên gì?
Du xe Phạm Văn Thịnh, con 65 tuổi.
Ở đâu?
Con ở địa phận Giáo hạt.
Địa phận gì? Địa phận gì? Địa phận gì?
Xuân Lộc ạ.
Xuân Lộc. Rồi được rồi, anh ở giáo phận Xuân Lộc. Rồi, anh được ơn gì kể mọi người nghe.
Thứ nhất thưa cha là con bị ung thư ở màng quang dày đoạn 2 rồi. Con bị phì đại tuyến tiền liệt, con bị mổ thân. Thì ông bác sĩ chuyên khoa ông ấy mổ cho con, thì là con bảo 100% là chết, không có sự sống nữa. Thì con đi với bà xã, con bảo bà xã đứng ở ngoài, còn con vào phòng. Thì con bảo lặng thà chết hơn là để đau khổ.
Ông gọi là thà chết thì chết đau hơn sống bệnh. Rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng vậy là con bước chân ra ngoài bệnh viện Y Tô, chắc nhiều người biết lắm rồi. Thì con ngửa mặt lên trời là xin cha cứu lấy linh hồn con. Bắt đầu con ngửa vào phòng con mổ. Con mổ từ lúc 2 giờ mà cho đến 7 giờ là ca mổ của con ấy xong. Thì sáng mai bác sĩ nên ông bảo chỉ có trời cứu được ông thôi, và không có ai cứu được ông cả. Là gia đoạn con mổ đã hết, con được lại thêm một ơn nữa.
Thưa anh chị em, có những bác sĩ họ dám tuyên bố như vậy, chỉ có trời cứu thôi, chứ không có may mắn gì cả. Có những bác sĩ dù họ không có đạo, nhưng mà trước những biến cố nó xảy ra như vậy, họ phải chấp nhận rằng có một quyền lực vượt lên trên sức của con người. Họ phải rằng chỉ có trời cứu. Trời đó chính là to lên cho bác sĩ nghe. Trời đó chính là
đến thứ hai nữa thì cái máu con này nó cao sẵn rồi. Thì con với đúng 30 Tết mà được 9 tháng rồi là con tai biến. Máu nó lên cao quá. Thưa cha, vậy là con uống có một hai lon bia thôi là máu lên liền, là con bị tai biến. Nữa chiều 30 thì con lên bệnh viện, con nằm có 8 ngày thì mà trong cái giấc mà con bị mê man, con chỉ có nghe thấy tiếng là mẹ mẹ cứu con, có mỗi vậy thôi. Con mở mắt ra thì không nhìn thấy gì hết nữa. Thì con nằm có 8 ngày mà tai biến thì thường thường thì nó nặng lắm. Con châm cứu có 1 tháng là con khỏi. Mà bây giờ con nói nó hơi ngọng ngọng là hết rồi. Còn bệnh tật của con là còn chăng nữa thì chắc con đến đây thì Chúa đã biết rồi.
Đây tôi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, vòng tay mân côi. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa trong ngày kết thúc tháng mân côi. Rồi xin mời.
Thưa cha, con là anh em Nguyễn Thị Lựa, con ở giáo phận Hà Nội. Hôm nay con đứng lên đây làm chứng cho Chúa là chồng con bỏ Chúa 34 năm, mà nhờ có đứa con dâu con đó, thằng bố con cái chết đẻ từ đó chẳng.
Được, vừa nói vừa khóc thì khó nghe. Con có người chồng mà chồng con đã bỏ Chúa là 34 năm. Rồi sao nữa?
Con dâu con nó có chiếc đẻ tặng, có tức đẻ nó tặng vừa chồng con. Thế là chồng con suốt đêm cứ nằm ngủ dần dần, thì là chồng con là đã ngấm lòng thương xót vào trong lòng, rồi chồng con đã lại trở lại với Chúa. Và đến nay là chồng... Và ơn thứ hai của con là con bị thoát vị đĩa đệm, mà con đi chiếu chụp là bác sĩ ở quân đội 108 và quyết định chỉ thị cho con phải mổ. Như con bảo bác sĩ là thưa bác thôi, bác cho con tiêm hoặc là uống thuốc chứ con không mổ. Bác bảo không mổ, chỉ có đau nhức suốt ngày. Thế con bảo thôi con thề đau nhức và con về. Thế con về từ đời đó là con cứ đi làm lòng thương xót Chúa, và 3 giờ chiều cùng với chị giữ trẻ cùng con. Là chị cũng bị đau chân khớp. Thế là ba the chị em mà suốt ngày 3 giờ làm đường thương xót. Thế là các cháu của con giữ như thế, là cháu nào cũng thuộc kinh lệ Chúa Giê-xu, con tín thác vào Chúa. Còn ơn thứ ba của con là con ước ao, con khát khao con được đi vào lòng thương xót Chúa. Hôm nay con đã được hiện thực. Mà trước con đi, khi con đi thì con đi vùng quanh xóm là con bảo là bà ơi hay bác ơi là con mẹ cháu đi vào lòng thương xót Chúa thì các bà có khấn xin gì không. Thế là các bà ấy bảo thế thì là các bà ấy gửi tất cả là con được 10
Hallelujah. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng nhất là chồng chị bao nhiêu tuổi?
Chồng chị con năm nay là 56 tuổi.
56 mà 30 mấy năm?
34 năm.
56 mà 34 năm bỏ Chúa. Mà chúng ta thấy là 34 năm anh ấy đi vào cái con đường thanh thang, 34 năm anh ấy để cho ma quỷ, gọi là ngày lễ Halloween này đó, ma quỷ nó khống chế suốt 34 năm con đường thanh thang. Mà Chúa chỉ dùng một cái biện pháp rất là đơn giản mà vô cùng hiệu nghiệm, đó là người con dâu đưa cái máy này cho bố chồng nghe. Người bố chồng ấy nghe ngày nghe đêm, khóc và quay trở lại. Một chuyện tưởng như là đội đá vá trời, vậy mà Chúa dùng một cái việc rất là đơn giản để cho cái con người ấy đang đi vào con đường thanh thang dẫn đến hư mất mà quay 180 để đi vào con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời, nhờ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Thưa anh chị em, đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Hôm nay là ngày 31 tháng 10. Rồi đây là cái cuốn tâm thư về đưa cho chồng của chị nha. Rồi đây là tràng chuỗi cũng gửi cho chồng của chị luôn, để chồng của chị bây giờ đã thoát khỏi xiềng xích của Satan, nhưng coi chừng nếu không cẩn thận ma quỷ Phêrô bảo nó rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh chị em quay sang bên phải, quay sang bên trái, quay đằng sau, quay như đằng trước. Có thấy ma quỷ không? Nó đang rảo quanh đây, nó đang điên lên vì nó thấy chị em đến đây đông như thế này, là nó điên lên. Cho nên ở đây không phải là chỉ có ngày hôm nay mới có lễ hội Halloween, nhưng mà ngày nào cũng ma quỷ nó cũng quanh quanh đây Halloween hết, và nó tìm mọi cách nó cản trở, cản phá. Nhưng mà nó đã bị người ta khống chế, đã bị Đức Giêsu khống chế là không cho phép nó làm hại được chúng ta, không cho phép nó quấy phá gì được. Đôi khi nó cũng quấy phá, nhưng bàn tay của Chúa thắng được sự ý đó. Anh chị em an tâm, hãy tin tưởng Chúa nói, hãy tin tưởng ta đã thắng thế gian. Mạnh lên, hãy tin tưởng ta đã
thắng thế gian.
Mạnh nó lên cho quỷ nó chạy đi. Hãy tin tưởng ta đã
thắng thế gian.
Nó còn luẩn quẩn đây cho nó cút luôn đi. Hãy tin tưởng ta đã
thắng thế gian.
Rồi, ba.
Thưa cha, dạ con Nguyễn Thị Tứ, mắt ta Nguyễn Thị Tứ.
Bao nhiêu tuổi?
À, dạ, 79 tuổi dạ.
Rồi, bà 79 gần 80, bà Tứ, bà cụ Tứ ở đâu?
Dạ, ở nhà thờ Chí Hòa. Rồi con được mấy là con nhờ cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho gia đình con là di truyền ung thư. Tới 4 người ung thư, nhưng mà nay được khỏi là con xin. Dạ, đứa con thứ nhất là 50 mấy tuổi đó, là ung thư ruột, ung thư bao tử. Rồi, cắt hết cái bao tử đó cha, rồi gắn ruột lên như là cái cuốn họng đó mà sống, mà nay mười mấy năm. Rồi ngày 2009 á, chồng con á là bị ung thư trực tràng, rồi cũng xong rồi. Qua 2015 á là con gái con á, gái thứ tư á, nó bị ung thư vú, rồi cũng đi chữa trị được. Rồi qua 2017 đó, chồng của con gái con nó ung thư đó thì bị ung thư phổi, nhưng mà đi bác sĩ thì bác sĩ nói là ung thư phổi đó là cái cục bú nó nằm ngay cuống phổi, thành ra không có chữa được, chỉ có ở dưới phổi thì mới cắt được. Thì con có nhờ cha và cộng đoàn ở đây cầu nguyện cho con thì không qua khỏi. Qua 29 Tết đó, 17 á thì là đi vô nhà thương nằm, cái con mới biểu con là phải theo dõi bị vì anh bỏ đạo 30 năm.
Ai?
Dạ thằng rể con á, rồi đám cưới xong rồi cái là thôi bỏ luôn, không có đi nhà thờ. Cái con mới biểu con gái con là con đi theo lòng thương xót với sao chuỗi mà con đọc hoài để cho con rể con nó nghe. Thì mùng 1 Tết cái không dám nói vậy, nói con ơi nay mùng 1 Tết thôi con đi xin tội đi cho cha nằm đây cha ấy, rồi con rước lễ đầu năm. Cái nói con đâu có gì mẹ, con còn khỏe. Cái qua chiều mùng 3 Tết cái tự nhiên rể con nó nói mẹ ơi kêu cha cho con xin tội. Cái thì cha tới 8 giờ tối rồi mà con lên nhà thờ kêu cha xuống cha cho xin tội. Cái cha nói là con cứ nằm, là anh cứ nằm nó đi anh nói. Thì chàng rể con nó xin tội là 30 năm bỏ Chúa, bây giờ con xin cha cho con trở về với trước là với Chúa và sau là cho với con cái con lại chạy một đạo một lời. Thì cha làm phép xong, cha làm phép cho cha xong hết các phép rồi thì cha về. Qua tối mùng 4 á thì tự nhiên 1 giờ đêm cái thằng rể con nó tự nhiên dứt cái gì ra lên mũi nè, rồi máu hoe gì đó là của nhà thương á, dứt hết cái nó lại ngay cái cửa sổ á cha. Nó đứng ra cái nhà để gì thấy linh hồn nó được sạch sẽ rồi lo cũng nghỉ ngơi chút định. Cái dòm đi kiếm hoài không thấy, cái lại ngay cửa sổ cái nó nói là vợ nó hỏi chứ là anh ơi sao trời anh lại đi đây đứng. Nó lấy cái ảnh Đức Mẹ lòng thương xót đó, của mẹ đưa cho anh giữ mấy năm nay đó. Thì tự nhiên có cái ông đó lại Chúa dẫn anh đi ra cái cửa này là cửa sổ, nhưng mà nhà ở đó anh ta làm hết là không có đi được. Cái khi dẫn anh lại thì là hết biết à, là hôm mê sau rồi qua ngày mùng năm là chết đó cha. Thành ra hôm nay con có dịp con đi xuống đây để mà con làm chứng cho gia đình con là 4 cái bệnh ung thư mà có một cái bệnh thành rễ bỏ 30 năm là Chúa cất phần, còn 3 người kia là khỏe ra à cha.
Vâng, đây là người chồng bà, là một năm nữa là sang năm là bà 80, mà người chồng ung thư, con gái ung thư, con rể ung thư, đứa con gái ung thư luôn. Mà trong đó thì 4 người, có một người là con rể là 30 năm bỏ Chúa. Chúa đã chữa cho 3 người kia khỏi bệnh phân xác. và chữa cho người con rể khỏi bệnh linh hồn, là nó quay trở về với Chúa, ăn năn xưng tội xong, Chúa cất đi rất nhẹ nhàng êm ái. Hallelujah. Tôi gửi cho bà cụ cái máy 300 bài giảng bà cụ nha. Đây hai sâu chuỗi với một cái máy nữa đúng không? Đây một cái máy nữa với hai sâu chuỗi và một cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi chúc lành cho bà cụ nha. À, thưa anh chị em, còn ai chưa được lên làm chứng cho Chúa? Chúng ta thấy còn rất nhiều người mà muốn làm chứng cho Chúa nhưng mà chưa có điều kiện lên thôi chưa. Ai? Lại cô này à? Rồi cô.
Dạ. Con chào cha và chào cộng đồng. Con được ba ơn mới nhất. Từ tháng 6 con đến đây con cầu nguyện. Thì con được ơn thứ nhất là 10 năm con đau đầu, viêm xoang rồi đau tiền đình. Ơn thứ hai là con u vú hai bên. Ơn thứ ba là con thoát vị đĩa đệm lưng và cổ. Đĩa đệm thì con đạt khỏi được 95%, còn đau đầu là con hết. Đơn u vú thì con cầu nguyện ngay cái lúc con siêu âm thì có hai cái u lang hai bên vú. Con sợ quá, con khấn Chúa, con nói là lạy Chúa, con tin thác vào Chúa, Chúa đừng cho con mang cái cơn bệnh này. Thế là con ra ngoài phòng chờ khoảng nửa tiếng thì có kết quả là không có cái gì.
Con tên là gì?
Dạ con là Tân Tòng, là con là Maria Madalena Vũ Thị Hiên. Con ở giáo họ Du Xê, giáo xứ chính tòa địa phận Ban Mê Thuật.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 50 tuổi.
Mà con theo lấy chồng rồi con theo đạo.
Vâng.
Mà sao con biết được lòng Chúa thương xót ở giáo đình Tin Mừng? Con đến đây để được Chúa chữa lành như vậy và hôm nay con lên làm chứng.
Dạ con tạ ơn Chúa là trước khi con đi chữa bệnh, chồng con bảo là em đi khám đi, xong rồi là em đi đến giáo điểm Tin Mừng để xin ơn Chúa. Chứ còn con đi, con đã uống rất nhiều thuốc mà cũng không khỏi. Dạ thì con đến đây từ tháng 6 lên đến đây là lần thứ 5. Dạ hàng ngày thì ở giáo họ con thì con cũng vào hội lòng thương xót. Con cũng vẫn thường xuyên đi đọc kinh ở nhà thờ. Và nếu mà con bận thì con đọc kinh ở nhà. Dạ, thế con xin làm chứng cho bố con một ơn nữa. Là bố con là người ngoại đạo. Bố con năm nay 85 tuổi, nhưng mà năm ngoái là 84 tuổi. Bố con được mổ cấp cứu là tai biến, mổ lão. Thế là bố con mổ được, ca mổ được thành công. Nhưng mà về bố con không đi được. Thì con ra con nuôi bố con 20 ngày ở bệnh viện Tiệp Khắc Hải Phòng. Thì bố con về thì bố con không đi được. Thì con cứ âm thầm con đi lễ hàng ngày, con cứ cầu nguyện rồi con khóc. Con xin Chúa là cho bố con được đi được. Con ở xa mà con không phụng dưỡng được bố con được nhiều. Thế là con cứ âm thầm thì Chúa cũng nhận lời được. Khoảng một tháng sau thì bố con đi được. Thế là anh con điện vào thì anh con nói là bố đi ra được đến nhà anh rồi, mà anh cách nhà con phải một cây số.
Cha gửi cho bố con cái máy nha. Bố con là ngoại đạo nhưng mà cha gửi cho bố con cái máy 300 bài giảng để bố con nghe. Biết đâu một ngày nào đó bố con được ơn quay trở về với lòng Chúa thương xót. Tặng cho con cuốn Một Người Tân Tòng, một cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Bao giờ rồi con đem gửi cho bố?
Con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Và con
Hallelujah. Thưa anh chị em, bây giờ mỗi người chúng ta thinh lặng và suy nghĩ coi, giữa hai con đường, một con đường rộng của thế gian đầy vinh quang, đầy hưởng thụ, đầy lợi lộc, một con đường của Đức Giêsu đã đi, con đường hẹp, con đường thập giá. Nhưng con đường hẹp, con đường thập giá ấy dẫn đến vinh quang. Con đường rộng thanh thang dẫn đến hư mất, như Thánh Faustina đã được Chúa hiện ra và cho Faustina thấy. Rất nhiều người đi vào con đường rộng rãi và cuối con đường ấy là vực thẳm hư mất. Bên cạnh đó, một con đường hẹp, ít người đi lắm, ít người đi lắm, và họ gục ngã rồi họ trỗi dậy, họ dắt dìu nhau đi, tả tơi, tan tác, te tua, nhưng họ vẫn cương quyết đi, và cuối cùng là cửa trời rộng mở. Anh chị em suy nghĩ và hôm nay lựa chọn con đường hẹp hay con đường rộng, con đường dẫn đến vinh quang Thiên Chúa hay vinh quang nước trần gian, con đường đi đến thiên đàng hay con đường dẫn đến hỏa ngục. Và bây giờ mời anh chị em cả đoàn xin hát lại giùm tôi bài lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Chúng ta thinh lặng cầm cây quạt và hiệp ý với cả đoàn, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho mỗi người đặt trọn niềm tín thác vào Chúa để đi vào con đường hẹp, con đường đau khổ, con đường thập giá, vì biết chắc rằng con đường ấy mới dẫn đến vinh quang, đến sự sống đời đời. Còn con đường thoải mái, con đường hưởng thụ, con đường dễ dãi chỉ dẫn đến hư mất mà thôi. Chia làm theo như vậy.